cho mẹ, thì như vậy mới phải là cái người biết đạo đức, mới phải là người Phật tử chân chính. Chứ đừng vì lẽ nói rằng tôi tu theo Phật thì chỉ biết Phật mà quên cha quên mẹ, điều đó thật là sai lầm, không xứng đáng là Phật tử. Cho nên tất cả chúng ta mỗi năm tới ngày Vu Lan về, không phải quý vị đến chùa để cúng mà cứu được cha mẹ như ý mình muốn, nhưng dù sao quý vị đến chùa để nghe quý thầy nhắc lại cái công ơn cha mẹ từ những vị xuất gia như ngài Mục Kiền Liên hồi Phật tại thế, hay ngài Tất Lăng Già Bà Sa khi mà cha mẹ còn sống. Đó, người thì cha mẹ đã chết, người thì cha mẹ còn sống, Phật còn đều dạy tìm cách mà cứu độ. Thì bây giờ chúng ta cũng theo cái gương đó, nếu cha mẹ còn sống thì mình phải hết lòng thương mến để mà nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng như vậy thì không những là được cái công đức, mà nói công đức đây là mình nói có thể là được đền cái ơn của cha mẹ phần nào. Mà nếu người biết đền ơn cha mẹ phần nào thì người đó đã tạo nên được cái công đức tốt. Bởi vì Phật nói cúng dường cha mẹ là cúng dường Phật, cho nên đó là tạo được cái công đức tốt. Còn nếu mà cha mẹ quá cố rồi thì mình phải nhớ để rồi cố gắng làm những điều phước, tạo những duyên lành hồi hướng với cha mẹ, làm sao mà trong lòng mình bao giờ cũng thấy cha mẹ là trên hết. Cha mẹ là cái người công đức, ơn của cha mẹ cao dày không làm sao mà kể cho hết. Cho nên chúng ta không có quyền quên ơn cha mẹ mình, mà phải luôn luôn nhớ. Như vậy thì mới phải là cái người con có hiếu. Chứ quý Phật tử thấy con cái mình nó lớn lên thì nó có gia đình, rồi có gia đình nó có con cái thì nó ít buồn. Còn cha mẹ thì trở về già chỉ trông vào mình, phải không? Mà rồi mình quên cha mẹ mà chỉ nhớ con với cháu thì như vậy thật là tàn nhẫn. Bởi vì con cháu mình nó đâu có buồn, trẻ con mình nó giỡn với trẻ con. Còn mấy cái đứa mà đôi 30 tuổi, 40 tuổi thì nó đi chơi đều được. Chỉ có cha mình, có mẹ mình yếu đuối, không đi chơi được, chỉ trông, chỉ nhớ có mấy đứa con, mà mình không chịu nhớ, mình không lo lắng, mình không chăm sóc thì phải trông vào ai? Như vậy thì cái đó là một cái điều hết sức là cần thiết. Cha mẹ chúng ta yếu đuối, bệnh hoạn, chúng ta là cái người có bổn phận phải chăm sóc, phải tới lui lo lắng, đó là cái nguồn an ủi. Mà nếu thiếu cái nguồn an ủi đó thì cha mẹ sẽ buồn khổ tới bực nào. Còn con mình, cháu mình, nếu mình không chăm sóc được thì còn cháu mà mình không chăm sóc thì còn cha mẹ nó chăm sóc. Còn con mình không có chăm sóc thì nó lớn khôn rồi, nó cũng làm được công ăn, có tạo công ăn việc làm, nó cũng có đi chơi chỗ này chỗ nọ. Chỉ có cha mẹ là đang thiệt thòi, đang khổ sở mà mình bỏ qua, mình không nhớ thì thật là mình tàn nhẫn. Bởi vậy cho nên tôi mong rằng quý Phật tử vì cái tâm hiểu đạo, mến đạo, quý vị nên phải nhớ tới cha mẹ là trên, thương cha mẹ, kính cha mẹ, đó là thương kính Phật, thương kính quý thầy. Chứ nếu kính Phật, kính thầy mà không thương, không kính cha mẹ thì đó chưa phải là người Phật tử. Đó là tôi nhắc nhở nhân cái ngày lễ Vu Lan này. Có lẽ đây là cái lần chót trong cái lễ Vu Lan tôi nhắc nhở hết quý Phật tử, chứ từ đây về sau thì không có cơ hội tôi nhắc nữa. Vì vậy cho nên hôm nay tất cả quý vị nhớ những cái lời nhắc nhở này để mình làm sao trong đời của mình là một con người xứng đáng không tuổi hổ là con người có đạo đức. Và mình làm sao cho đàn con, đàn cháu mình nó nhìn lên mình là cái gương tốt để nó học hỏi theo, chứ đừng nên tự mình không xứng đáng là một người con có đạo đức, rồi cũng không xứng đáng là người cha, người mẹ để con cái nó học hỏi theo, thì như vậy là thiếu cái bổn phận. Mong rằng tất cả quý vị mỗi một lần Du Lan về là mỗi một lần chúng ta càng nhớ, càng thương, càng quý kính cha mẹ thống thiết, đó mới thực là người Phật tử. Thôi ngang đây xin nghỉ. Tất cả quý vị chắp tay hồi hướng chúng tôi. Nguyện Di Thế Công Đức Phổ Tâm Nhất Thế Nhà Đảng Giữa Chúng Sanh Giai Cộng Thành Phật Đạo. Quý vị đứng dậy vót kinh sơ sơ là đứng nha. Thầy thì tìm đủ mọi cách để phỉ báng chê bai Phật, ông trò ngược lại thì cũng tìm đủ cách để tán thán khen ngợi Đức Phật. Do đó cho nên trong hội chúng khi mà đến sinh xá rồi thì họ xôn xao, họ không biết tại sao cũng Đức Phật mà người thầy chê, người trò lại khen. Như vậy thì cái chê thế nào là có đúng hay không, rồi cái khen thế ấy có phải hay không? Thì khi đó thì Đức Phật ngài đều quở và dạy chúng tăng rằng cái người khen Phật cũng không có hẳn đúng, vì họ chỉ lượm lặt những cái chuyện tầm thường thôi. Người chê Phật cũng không đúng, vì họ cũng chưa có hiểu được Phật. Chỉ có những bậc hiền thánh, đệ tử của Phật khen Phật mới đúng. Mà khen Phật đúng là khen chỗ nào? Nói rằng Phật biết tất cả mà không chấp. Biết tất cả mà không chấp, để khen đó mới là đệ tử hiền thánh khen Phật. Thì bây giờ tôi nói cho quý Phật tử thấy cái lời khen, cái lời chê ở ngoài nó đều không đúng. Tại sao không đúng? Bởi vì người ta khen ai thì nó cũng qua cái tình cảm mà mình lượm lặt được. Mình chê ai thì cũng qua cái tình cảm mình không có thích. Thí dụ bây giờ tôi nói có người nào đó mình có ác cảm họ rồi, bây giờ họ có làm gì hay mình khen không? Khen không? Chắc không khen. Nếu họ là kẻ thù của mình, họ làm gì tốt mấy thì kệ họ, cũng vẫn chê như thường. Còn cái người nào mà gọi là thân của mình á, mình thấy họ với mình như một vậy đó, thì họ làm gì đó mình có chê không? Nếu có ai chê thì mình sẽ sao? Mình sẽ tìm cách để mà bích dịch, phải không? Thì như vậy cái thương, tức là cái tình cảm thương ghét á, nó chi phối để con người chúng ta hết. Cho nên chúng ta khen cũng qua cái gì nó có lợi ích cho chúng ta, chúng ta chê cũng qua cái gì nó có thương tổn của chúng ta. Cho nên người làm thương tổn mình một ít gì đó thì dù họ làm phải đi nữa mình cũng vẫn không bằng lòng. Còn cái người họ làm có lợi cho mình, mà dù cho họ làm quấy mình thấy cũng tốt như thường, miễn có làm cho mình. Đó là một cái điều mà thế gian luôn luôn nó bị kẹt, nó mắc. Đó là tôi nói cái khen chê nhìn theo cái tình cảm của mọi người, cho nên nó không có cái chỗ thật, phải không? Không có chỗ thật. Đó là nói về cái đúng và sai của khen chê. Còn nếu nói xa như chỗ Phật nói đó, thì Phật có giải thích rằng người ta khen Phật hoặc là thấy Phật ngài ăn một bữa ở dưới gốc cây hay là chỉ ba lát y vân vân, thì Phật nói đó chỉ là cái hình tướng, cái đó là cái hình tướng thôi, chứ chưa phải là cái chỗ mà quan trọng. Mà quan trọng là cái chỗ Phật biết tất cả mà không chấp, cái đó mới là cái tối quan trọng. Tại sao nó tối quan trọng? Bởi vì cái giá trị của con người ở thế gian này, người ta cứ đánh giá trên cái hình thức, trên cái hành động, mà ít có ai nhìn mọi người thấu đáo tường tận ở trong nội tâm của họ. Mà tất cả cái hình tướng á, thì quý vị thấy có nhiều người cái dáng vẻ rất là nghiêm trang, nhưng mà ở trong của họ thì nó sao chuyến đủ thứ hết, phải không? Còn có người thì cái dáng ở ngoài thì coi nó hơi thô tháo một chút, nhưng mà trong lòng họ thì lại tốt, lại hay. Bởi vậy cho nên trong kinh cũng Đức Phật thường hay nói, có những cái trái cây mình thấy dáng ngoài nó chín đỏ mà cái ruột nó chưa chín, còn có những cái trái cây mình thấy vỏ nó xanh nhưng mà trong ruột nó đã lại chín rồi. Đó. Thì để nói lên rằng có những cái người thấy cái dáng ngoài họ thì dường như rất tốt, nhưng mà gần được rồi á thì mới thấy cái tâm của họ nó không có tốt, vì vậy mà người ta dễ chán, dễ có cái niệm mà trước trọng sau khinh. Còn có những người khi mới gần á thì người ta thấy coi nó lợt lạc khô khan, nhưng mà càng lâu rồi mới thấy được cái tâm chân chính hay là thanh tịnh của họ, rồi càng chín mến. Thì như vậy cái nhìn thoáng qua để mà đặt vấn đề khen chê đó, thì cái đó là cái nông nổi ở ngoài thôi. Còn cái khen chê mà cho chính đáng thấu đáo là phải hiểu được người đó mà mình khen, thì cái đó mới là cái khen đúng. Như vậy cái giá trị của Phật không phải ở cái hình thức, những cái hình thức nào ăn một bữa, ngày ăn một bữa, ba lá y, ngủ dưới gốc cây vân vân á, Phật cho đó là hình thức. Chính cái hệ trọng nhất á, là cái trí tuệ của ngài biết hơn tất cả ngoại đạo. Ngoại đạo họ thấy tới đâu thì họ chấp nhận tới đó. Rồi từ cái chấp đó mà họ đặt ra là có là không, rồi họ tranh cãi nhau. Còn Phật biết tất cả những cái đó mà Phật không chấp, không dính. Cái đó là cái đáng khen mà người thế gian không biết mà khen. Chỉ có đệ tử Phật mới biết được điều đó khen. Như vậy thì cái khen đó mới khen là chân chính, đúng với cái người có trí tuệ. Thì tôi nói như vậy. Bây giờ tôi nói như quý đạo hữu, hiện giờ nghe ông thầy đó, ông nói rằng tôi giờ tôi tu theo hạnh Bồ Tát, tôi làm lợi ích cho nhiều người, những cái chuyện gì khó làm tôi làm. Nghe nói vậy cái mình liền khen được chúng chưa? Nghĩa là người đó nói là mình làm hạnh Bồ Tát, mình làm lợi ích cho nhiều người, nghe nói như vậy mình làm sao chắc họ là Bồ Tát thiệt, phải không? Chỉ nghe nói cái vội vàng khen, đồn rằng ông thầy đó ông là hạnh Bồ Tát, làm lợi ích nhiều người, thật là quý, thật là ít có này kia, thì cái chuyện đó chưa chắc là đã đúng. Cho nên họ nói là Bồ Tát, họ nói làm lễ cho chúng sinh gì gì đó, mình nghe thì cứ nghe, mà chờ coi họ có phải thực tâm Bồ Tát hay không.
và họ có thực làm lễ cho nhiều người hay là vì danh, vì lợi.